Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Progressive Capitalism: How to Make Tech Work for All of Us là một cuốn sách chính luận về kinh tế, công nghệ và chính sách công của Ro Khanna, một nghị sĩ đại diện cho khu vực Silicon Valley. Cuốn sách không chỉ mô tả sự trỗi dậy của nền kinh tế số, mà còn đặt câu hỏi ai thực sự được hưởng lợi từ nó. Từ những bất bình đẳng giữa các trung tâm công nghệ ven biển và các cộng đồng ở vùng nội địa, đến khoảng cách về tiếp cận Internet, máy tính và việc làm. Tác phẩm này cố gắng chỉ ra vì sao tiến bộ công nghệ không tự động tạo ra thịnh vượng chung. Mục tiêu của sách là đề xuất một mô hình chủ nghĩa tư bản tiến bộ, trong đó công nghệ phải phục vụ lợi ích rộng hơn của xã hội, thay vì chỉ tập trung của cải và quyền lực vào một nhóm rất nhỏ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ nền kinh tế số tăng trưởng nhanh đến khoảng cách lợi ích ngày càng lớn. Cuốn sách bắt đầu từ một nghịch lý rất rõ, công nghệ phát triển càng mạnh thì cảm giác bị bỏ lại phía sau của nhiều người càng lớn. Ro Khanna cho thấy nền kinh tế số đã tạo ra tài sản khổng lồ cho các công ty và những người làm việc trong hệ sinh thái công nghệ, nhưng đồng thời cũng đẩy nhiều lao động vào thế bất an vì tự động hóa và chuyển dịch việc làm. Điểm quan trọng ở đây là tác giả không xem công nghệ như nguyên nhân duy nhất của bất bình đẳng, mà xem nó là một hệ thống được thiết kế và điều tiết chưa đủ tốt. Vì vậy, vấn đề không phải là chống lại đổi mới, mà là làm sao phân phối thành quả của đổi mới công bằng hơn. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách vượt khỏi lối than phiền chung chung về Big Tech để đi thẳng vào câu hỏi chính sách: ai được tạo cơ hội, ai gánh rủi ro, và xã hội sẽ cân bằng hai điều đó như thế nào. Thứ hai, khoảng cách địa lý giữa Silicon Valley và phần còn lại của nước Mỹ. Một chủ đề xuyên suốt của sách là sự chia tách giữa các trung tâm công nghệ ven biển và những vùng công nghiệp, nông thôn hoặc thị trấn nhỏ ở phần còn lại của nước Mỹ. Khanna nhấn mạnh rằng tăng trưởng công nghệ thường tập trung ở một số đô thị giàu vốn, nơi có đại học mạnh, đầu tư mạo hiểm và hạ tầng tốt, trong khi nhiều cộng đồng khác mất việc vì tự động hóa nhưng không nhận lại cơ hội tương xứng. Ý nghĩa phân tích ở đây nằm ở chỗ bất bình đẳng không chỉ là vấn đề thu nhập mà còn là vấn đề nơi chốn. Khi cơ hội chỉ dồn về một vài địa điểm, người dân buộc phải di chuyển hoặc chấp nhận tụt lại. Cuốn sách đề xuất một tầm nhìn khác, đó là công nghệ và đầu tư nên được phân tán để tạo việc làm, kỹ năng và dịch vụ ngay tại địa phương. Nhờ vậy, sách đặt lại câu hỏi về mô hình phát triển quốc gia, không để sự giàu có của vài trung tâm định nghĩa toàn bộ tương lai kinh tế. Thứ ba, tiếp cận công nghệ như một điều kiện của cơ hội, không phải đặc quyền. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho những bất bình đẳng rất cụ thể trong tiếp cận công nghệ, như học sinh không có máy tính, lao động nông thôn có Internet chập chờn, hay người lao động không có điều kiện làm việc từ xa. Những chi tiết này quan trọng vì chúng cho thấy khoảng cách số không phải là khái niệm trừu tượng mà là trải nghiệm đời sống hàng ngày. Khanna lập luận rằng nếu công nghệ là hạ tầng của nền kinh tế hiện đại thì quyền tiếp cận nó phải được xem gần như một điều kiện căn bản để tham gia xã hội. Cách nhìn này mở rộng khung thảo luận từ tăng trưởng sang công bằng cơ bản, vì thiếu kết nối hay thiết bị có thể đồng nghĩa với thiếu giáo dục, thiếu cơ hội nghề nghiệp và thiếu tiếng nói trong không gian số. Do đó, sách không dừng ở phê bình tình trạng chênh lệch mà nhấn mạnh nhu cầu đầu tư công, hạ tầng số và chính sách bao trùm để mọi người đều có thể tham gia vào nền kinh tế công nghệ. Thứ tư, phê bình các nền tảng lớn và yêu cầu tái thiết trách nhiệm của công nghệ. Một phần quan trọng của cuốn sách là phê bình tác động xã hội của các tập đoàn công nghệ lớn. Khanna cho rằng Internet và mạng xã hội ban đầu được kỳ vọng sẽ mở rộng dân chủ và tri thức, nhưng thực tế lại gắn với các vấn đề như thông tin sai lệch, lời nói kích động thù hận, gây nghiện màn hình và tích tụ tài sản khổng lồ trong tay một số ít tỷ phú công nghệ. Điểm phân tích đáng chú ý là tác giả không chỉ đổ lỗi cho người dùng hay văn hóa trực tuyến, mà đặt câu hỏi về mô hình kinh doanh dựa trên sự chú ý và khuyến khích tương tác bằng mọi giá. Từ đó sách gợi ý rằng công nghệ phải được định hình lại bằng quy tắc và trách nhiệm công để nền tảng số không làm xói mòn niềm tin xã hội. Đây là một hướng tiếp cận thực dụng vì nó không đòi phá bỏ công nghệ mà yêu cầu thiết kế lại động lực vận hành của nó sao cho phù hợp hơn với lợi ích cộng đồng. Cuối cùng, chủ nghĩa tư bản tiến bộ như một chương trình chính sách cho phẩm giá và cơ hội. Thay vì chỉ phê phán bất công, cuốn sách đưa ra khung chính trị và đạo đức mà Khanna gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Khung này kết hợp tinh thần thị trường với trách nhiệm xã hội, nghĩa là vẫn thừa nhận vai trò của đổi mới, doanh nghiệp và cạnh tranh, nhưng nhấn mạnh rằng nhà nước phải can thiệp khi thị trường tạo ra loại trừ hoặc mất cân bằng quá mức. Trong sách, điều quan trọng không phải là tăng trưởng bằng mọi giá, mà là tăng trưởng có phẩm giá, có chia sẻ và có khả năng mở rộng cơ hội. Điều làm cuốn sách nổi bật là nó dùng cả kể chuyện, phân tích chính sách và tham chiếu các nhà tư tưởng kinh tế, triết học chính trị để xây dựng một tầm nhìn có tính khả thi. Nhờ vậy, chủ nghĩa tư bản tiến bộ không chỉ là khẩu hiệu, mà là một nỗ lực tái định nghĩa cách xã hội Mỹ nên tổ chức công nghệ, việc làm và trách nhiệm công trong thời đại số. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai quan tâm đến chính sách công, kinh tế số, bất bình đẳng, quản trị công nghệ và tương lai của thị trường lao động. Nhà làm chính sách sẽ thấy ở đây một khung tư duy để bàn về hạ tầng số, phân phối cơ hội và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ. Người đọc phổ thông cũng có thể tiếp cận vì sách không chỉ nói bằng ngôn ngữ học thuật, mà còn gắn với những vấn đề rất gần như Internet nông thôn, việc làm bị tự động hóa, thông tin sai lệch và tập trung quyền lực kinh tế. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách viết về Big Tech là nó không dừng ở phê bình hay bi quan, mà cố gắng xây dựng một chương trình chính sách tích cực, thực tế và có định hướng đạo đức rõ ràng. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai muốn hiểu vì sao công nghệ không tự động tạo ra công bằng và cần những gì để biến tăng trưởng kỹ thuật thành lợi ích chung. Nói cách khác, đây là một cuốn sách về cách làm cho đổi mới công nghệ phục vụ con người, thay vì buộc con người thích nghi một cách thụ động với công nghệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Rokhana, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!